Đã sang cái chương thứ hai là chương sự sư. Mời các vị đọc bình văn.
Sự sư đệ nhĩ đương tạo khởi phần pháp trung nhân giả phân tam thời vị sơ trung hậu. Sơ hậu nhị thời sử sư hoặc lê tụng tọa thiền trung giả phương ngọa tức nhược qua trung giả tức đương tiên khởi quan thấu dĩ nhiên hậu cũ dương chi thao thủy đằng hậu sư sở tu dục nhập hổ đương tiên tam đàn trí nhược nhập sư phụng tu tài môn ngoại tiên đàn trí tam thanh linh sư giác dĩ phương nhập nhược hữu qua hòa thượng a xà lê giáo giới chi bất đăng hoàn nghịch ngữ nhược tử hiếu quá thân thời nhĩ sư giáo giới ha trách đương đê đầu thủ giáo bất đăng nghịch sư ngôn ngữ khư hầu viu đương ân niệm mi giáo chi thành phạm vân sa di ư sư thường hoài kính uy tùy thuận sư y thường hoài tạm quy niệm báo tư ân bằng tư tam hữu.
Đây là chương thứ hai, là chương sự sư đệ nhị. Sự sư đệ nhị. Chương thứ hai, phép hầu thầy. Sự sư đệ nhị. Chương thứ hai, phép hầu thầy. Chữ sự này là sự việc. Chữ sự cái nghĩa thứ hai nữa là hầu. Là sự sự thứ ba nghĩa là thờ. Cho nên ngày xưa là có cái chỗ này dịch là phép thờ thầy. Nhưng mà thầy chết thì mới thờ, nhưng mà người xưa tại sao dịch cái chữ sự là thờ? Bởi vì là sự sinh như sự tử, sự vong như sự tồn. Tức là thờ lúc sống cũng giống như thờ lúc chết, đều dùng chữ sự nhé. Sự sinh như sự tử. Nên là thờ lúc sống giống như thờ lúc chết, sự vong như sự tồn cũng thế. Thờ lúc chết rồi cũng giống như đang còn sống vậy. Cho nên chữ sự này là thờ. Nhà chúng ta dịch nữa là sự là gì? Hầu, phép hầu thầy. Cái điều thứ nhất, đương tạo khởi. Đương là lên, tạo là sớm. Khởi là dậy. Lên, dậy sớm. Không người viết đủ phải lên dậy sớm, phải lên dậy sớm. Chính văn là như vậy. Đây phần giải thích. Phật pháp chung nhất dạ phân tam thời. Phật pháp chung nhất dạ phân tam thời. Vậy vị sơ trung hậu chấm vị sơ trung hậu chấm sơ hậu nhị thời sự sư sơ hậu nhị thời sự sư. Vậy, hoặc lễ tụng tọa thiền, hoặc lễ tụng tọa thiền, hoặc lễ tụng tọa thiền, phải trung dạ phương ngọa tức, trung dạ phương ngọa tức chấm. Nhược quá trung dạ phải tức đương tiên khởi, tức đương tiên khởi phải tự quán thấu dĩ, tự quán thấu dĩ chấm. Nhân hậu cụ dương chi tháo thủy đẳng, nhân hậu cụ dương chi tháo thủy đẳng phải hầu sư sở tu, nhân hậu cụ dương chi tháo thủy đẳng phải hầu sư sở tu Việc đầu tiên trong việc hầu thầy ấy là nói đến phải dậy sớm. Cho nên là trong vi nghi diễn âm mà hầu thầy dậy sớm lầm khuya, phải không? Dậy thì phải dậy trước thầy, ngủ thì phải ngủ sau thầy. Cho nên đương tào khởi. Phật Pháp chung là trong Phật Pháp. Trong Phật Pháp. Nhất dạ, dạ là đêm, phải không? Một đêm, phân là chia, một đêm chia làm ba thời. Nhất dạ phân tam thời, một đêm chia làm ba thời. Đó là, vị là nghĩa là đó là hai chấm đầu đêm. Sơ là đầu đêm, trung là giữa đêm, phẩy giữa đêm, phẩy hậu là cuối, là sau, là cuối đêm. Cả câu này, phải không? Trong Phật Pháp, một đêm chia làm ba thời, đó là đầu đêm, phẩy giữa đêm, phẩy cuối đêm, chấm. Đầu đêm và cuối đêm, sơ hậu đấy. Hai chữ sơ hậu. Đầu đêm và cuối đêm. Hai thời này làm việc hầu thầy, sơ hậu nhị thời sự sư. Đầu đêm, cuối đêm, hai thời này hầu thầy, hai thời này làm việc hầu thầy. Phải hoặc lễ bái tụng kinh ngồi thiền, hoặc lễ bái, lễ là lễ bái, tụng là tụng kinh, và thiền là ngồi thiền, hoặc lễ bái tụng kinh ngồi thiền trung dạ phương ngọa tức. Chữ trung dạ là lửa đêm, phải không? Hay giữa đêm, chữ phương là mới, chữ ngọa là lầm, tức là nghỉ. Thế nên giữa đêm mới làm nghỉ. Chấm. Nếu quá giữa đêm hay nếu quá lửa đêm, ta dùng cái chữ lửa đêm thì nó quen hơn. Nếu quá lửa đêm liền phải dậy trước, tức đương tiên khởi, liền phải dậy trước phải Ở đây có câu tự quán thấu dĩ. Chữ quán là gì? Quán là xúc miệng. Chữ thấu là rửa ráy. Cho nên ở đây là trước lên, phải lên dậy trước phải không? Tự mình xúc miệng rửa mặt. Tự mình xúc miệng rửa mặt. Chữ dĩ là rồi, tự mình xúc miệng rửa mặt rồi. Nhiên hậu là sau đó, chuẩn bị đủ, chữ cụ là chuẩn bị đủ. Nhành dương, dương chi là nhành dương, nước rửa, vân vân. Thấu, thấu cũng là nghĩa là giống như chữ quán. Quán thấu nó cùng một nghĩa là xúc miệng. Ở đây là chuẩn bị đủ nhành dương, nước xúc miệng, nước rửa mặt. Đủ là như thế bởi trong cái chữ quán đấy, thấu thủy đây này thì là nó đẳng, là gồm tất cả các thứ vân vân, trà nước vân vân. Hầu thầy những thứ cần dùng, hầu sư là hầu thầy, sở tu là những thứ cần dùng, hầu thầy những thứ cần dùng. Ở đây ấy, nói rằng một đêm ở trong Phật Pháp chia làm ba thời thì chúng ta cứ tính bắt đầu từ 6 giờ tối cho đến 6 giờ sáng đi. Phải không? Là 12 gì? 12 tiếng. Vậy mỗi thời là 4 gì? 4 tiếng. Thế thì từ 6 giờ tối cho đến 10 giờ đêm ấy, là sơ dạ. Phải không? Từ 10 giờ cho đến 2 giờ sáng ấy, là trung dạ. Từ 2 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng, phải không? 4 tiếng còn lại là hậu dạ. Thế thì ở đây nói là sơ hậu nhị thời. Tức là từ chập tối cho đến 10 giờ đêm, rồi từ 2 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng. Thì cái đó thì làm những cái việc gì? Nhị thời sự sư, hai cái thời đó có thể làm cái việc hầu thầy. Nếu ngoài cái việc hầu thầy ra thì làm cái gì? Hoặc lễ tụng tọa thiền, hoặc là tụng kinh, hoặc là lễ bái, hoặc là ngồi gì? Ngồi thiền. Trung dạ phương ngọa tức, nửa đêm mới được ngủ nghỉ. Cho nên ở đây một đêm là quy định như thế là ngủ có 4 tiếng thôi, phải không? Từ bắt đầu 10 giờ cho đến gì? 2 giờ. Thời Đức Phật ấy, thì Đức Phật một đêm nghỉ 2 tiếng. Nghỉ 2 tiếng. Chư Tăng thì nghỉ 4 tiếng. Chúng ta mà bây giờ là nghỉ 4 tiếng là không đủ, phải không? Ở bên ngoài ta bảo nghỉ 6 tiếng mới 8 tiếng cơ. Ở nhà những khi là ngủ đến tận 9-10 giờ còn chưa thèm dậy. Ấy. Nhưng ở chùa đến là 3-4 giờ dậy, chuông dậy cay mắt, cay mũi, rồi dụi mắt mãi, vẫn chưa mở ra được. Còn lên chùa ngồi tụng kinh vẫn thấy ngủ gật. Sở dĩ là chúng ta là ngủ nhiều mà không đủ là vì sao? Vì cái giấc ngủ của chúng ta nó không đủ sâu. Cho nên cái người mà có biết ngồi thiền, có biết niệm Phật ấy, ngủ trong cái gọi là định ấy, thì người ta rất tỉnh là một, nhưng mà người ta cái giấc ngủ rất sâu là hai. Có thể chỉ cần chợp mắt 15-20 phút là có thể bằng chúng ta ngủ cả mấy tiếng ngủ. Bởi người ngủ để tại sao ấy là trong Phật Pháp nói phải bớt ăn bớt ngủ. Chúng ta biết là một ngày nếu mà chúng ta cũng ngủ đến 8 tiếng như ở ngoài người đời nói là mất 1/3 thời gian rồi. Và như thế là chúng ta mất 1/3 cuộc đời, đúng không? Là vô tích sự, không có làm gì cả. Ví dụ như là sống 80 tuổi hay 90 tuổi thì 35 là phục vụ cho việc ngủ. Chúng ta thấy là có một cái giấc ngủ 35 không đấy? 35 là vứt đi, không có làm cái gì trong cái việc ngủ. Thế mà cứ tính thời gian ra rồi ăn mới chơi mới này khác thì thử hỏi là một ngày chúng ta tu được bao nhiêu tiếng? Cho nên nhiều khi bảo bây giờ chúng ta sống đến 70-80 tuổi mà tính đến cái số năm mà chúng ta tu được trong 70-80 năm đấy, thực ra nó chỉ được một vài năm, tính ra nó được một vài năm. Vậy thì một vài năm ấy có thể gánh đủ cho được 70-80 năm kia không? Không đủ. Cho nên tại sao Đức Phật nói là phải bớt ngủ là như vậy. Thứ hai nữa là ngủ nó thuộc về hôn trầm, tức là cái pháp hôn mê. Khi ngủ là chúng ta mê không biết cái gì cả, phải không? Nhưng các cụ vào cái tuổi, bây giờ các vị tuổi ăn, tuổi ngủ, những khi là đang ngủ người ta khênh ra, người ta để ngoài sân cũng không biết. Sáng thức dậy mới biết mình ngủ ngoài sân. Nằm giữa trời mưa mà nó mưa ướt mà cũng còn không biết, không thể tỉnh được. Cho nên nằm ở trên giường rơi xuống đất mà không biết. Bởi vì lúc bây giờ là các căn nó đóng hết rồi, mắt tai mũi lưỡi nó đóng hết tất cả. Vì thế cho nên nhiều người là lúc ngủ để cái đài niệm Phật ở bên cạnh cũng không nghe thấy gì cả, phải không? Bên ngoài trời mà sấm nó động, nó rung cả nhà cũng không thể biết được, vì lúc với các căn nó đóng. Cho nên là mê được cái mức như thế. Chưa kể cái lúc mà cái chúng ta ngủ, cái giấc ngủ mà nó chập chờn, đầu óc nó quay cuồng này khác, là mộng mị đủ thứ. Cho nên là ban đầu bảo là tối nằm ngủ hữu hiếp, nhưng mà chốc nữa như khi là lăn xuống tận dưới chân giường không biết. Năn đằng nọ vật đằng kia, nếu mà các vị cứ để cái camera mà nó quay một đêm, các vị thử xem là, thì mình chúng ta mới thấy rằng chúng ta ngủ không thể mê được, không khả quan được, chán không thể tưởng tượng được. Nhớ cứ thử mà xem, lấy cái điện thoại quay cả đêm xem là đêm hôm ngủ nó như thế nào. Cho nên Đức Phật mới thấy rõ chỗ này, mới nói rằng là phải ít ngủ để quản chế cái này, quản chế cái con ma đấy trong tâm chúng ta. Con ma nó hôn trầm, con ma nó mê muội. Cho nên ngủ trong cái tình trạng thế thì nó rất là mệt mỏi, mà ngủ nhiều hơn nữa nó lại càng mệt. Nó là cái pháp tham mà không ngủ cũng được, không ngủ cũng được. Cho nên mà chúng ta mà biết cách mà tu mà điều chỉnh thì có thể ngủ ít được, mà không đến nỗi mệt mỏi rồi nó vật vã thế nọ thế kia. Cho nên là mới nói là một đêm trong Phật Pháp là chưa có ba thời. Thời đầu và thời cuối là làm cái việc là hầu thầy, tụng kinh, tọa thiền, lễ bái. Còn cái thời giữa mới được ngủ nghỉ. Nếu đã quá lửa đêm rồi thì phải dậy sớm, tự mình là làm cái việc vệ sinh cá nhân, bây giờ nói như vậy, đánh răng, súc miệng, rửa mặt, rồi chuẩn bị đầy đủ những các cái thứ cần dùng để hầu thầy. Trước tôi đã nói rồi, bởi vì bây giờ nó thời hiện đại cho nên là chúng ta không biết cách hầu thầy, bởi vì là phòng thầy nó sẵn, vệ sinh các thứ khép kín, cho nên là không phải hầu những cái chuyện đó, phải không? Không phải lấy nước, không phải lấy thau, không lấy chậu, không lấy nước tống khẩu, không lấy thuốc đánh răng gì cả. Không phải dắt thầy đi ra nhà vệ sinh, đúng không? Nhưng ngày xưa là những chuyện này phải làm. Ngày trước không có điện nhé, tôi nói là 3-4 giờ dậy là phải dậy trước đấy. Chuẩn bị nước lôi rồi tự mình vệ sinh cho mình, rồi đun nước, pha trà. Rồi phải chuẩn bị sẵn ra cái nhà vệ sinh chùa ở đây. Nhưng mà nhà vệ sinh ngày xưa làm nó tận góc vườn cái kìa. Đêm hôm làm gì có điện, thắp sẵn cái đèn ở đấy cho nhà vệ sinh có đèn để thắp. Tối bởi các cụ mà lớn tuổi, chúng tôi ở với thầy là thầy 70-80 tuổi. Sáng dậy phải trực sẵn, thầy dậy còn phải cầm đèn, soi đèn ấy, đi ra nhà vệ sinh. Phải đợi các cụ đi vệ sinh xong rồi phải cầm đèn soi mang vào. Mà nhà vệ sinh ngày xưa đi ra ngoài đấy toàn đi bờ ruộng, bờ ao, nó khấp kha khấp khểnh. Đi không cẩn thận còn ngã, rúi ngã rụi. Làm gì có phẳng phiu. Và vào rồi phải đấy, chuẩn bị sẵn nước rồi, rửa mặt tống khẩu, đun sẵn nước pha trà. Các cụ pha trà uống nước xong thì phải đi đèn hương. Xưa là các chốn tổ lề lếp buổi sáng pha trà cúng thầy, phải pha trà cúng cả tổ. Nót chén nước dâng lên cúng tổ. Thỉnh các cụ trứng nước xong rồi các cụ đi niệm Phật, mình đi lên chùa tụng kinh. Xuống xong mới đi lầu cơm. Đúng không? Nhà đông người thì người đi nấu cơm, người đi quét dọn, chứ không phải là không có là buổi sáng lại đi lên chùa ngả một người nấu cơm đâu. Lên chùa xong mới đi nấu cơm, lên chùa xong mới đi nấu cơm. Người đi quét dọn, người đi nấu cơm. Ngày xưa nấu cơm rất là nhanh, nấu đun bằng rơm, đun bằng lá, chỉ khoảng độ 15-20 phút là phải nấu xong bữa cơm rồi nhé. Chỉ khoảng độ nửa tiếng sau là phải ăn. Đấy. Thế bây giờ chúng ta cơm sẵn người nấu thế này khác thì cắm bếp điện thì không biết nấu cơm thế nào. Ngày xưa cơm nước thì nó đơn giản thôi, món kho, món luộc thế thôi hết. Đường cà, mắm muối thế thôi, không có lạ, đun nhiều chứ. Đun một cái bếp kiềng này, đun 2-3 cái lồi liền, liên tục. Nhà có mấy thầy trò nấu nồi cơm chỉ mất 15-20 phút, làm gì có nhiều. Tối trước khi đi ngủ là rau, dưa các thứ phải nhặt sẵn rồi, rửa sẵn, để sẵn vào đấy rồi. Sáng chỉ việc vo gạo, đổ nước vào là nấu thôi. Cho nên lên chùa xuống phải nhanh nhanh chóng chóng, cởi cái áo ra rồi đi nấu cơm. Đi quét dọn, dọn cơm ăn, còn phải đi làm, đi chấp tác. Đâu có chuyện là đi học, đi hành. Chấm tác cả buổi tối mới học mấy chữ thôi. Ngồi học cả ngày thế này đâu. Làm gì có điện, có quạt mà học. Cho nên mới phải chuẩn bị là... Nên chứ quán, quán ở đây, dĩ thủy quán trưởng đấy, trong cái bài kệ quán trưởng đấy. Đấy. Nên dùng chữ quán này. Quán là rửa mặt, rửa tay, thấu là súc miệng, rửa môi ấy. Sau đó mới chuẩn bị dương chi. Ngày xưa là đánh răng bằng cái cành dương. Dương chi không phải là cái cành dương chi của chúng ta đâu. Không phải là cái cành, cành dương chi là cứ dịch nghĩa nó là cành dương, tức là cành liễu, nhưng mà không phải. Nó có một cây dương chi ở Ấn Độ. Cây nó to, cái gốc nó to bằng mấy cái cột này này. Nó giống cây cổ thụ ấy. Lá nó nhỏ. Cành của nó người ta cứ cắt thành một cái đoạn khoảng độ 25 phân thế này, nó nhỏ như ngón tay. Thế thì cái vị nó có nhựa và có chất chát. Khi mà dùng cái đó thì gọi tước dương chi, tước là cắn dập cái đầu nó ra. Xong rồi nó chà vào răng nó thành thành cái bàn chải. Cho nên là người Ấn Độ những các họ bây giờ họ vẫn dùng cái này, vẫn dùng cái này. Răng họ rất là trắng, trắng lắm. Ăn cơm xong cũng dùng cái đó. Khi mà xong ấy là các cụ mới lại rửa sạch cái đầu đi, lấy giấy ra cắt khoảng, dùng hết một cái que ấy lại lấy cái que khác. Cái đó chính là dương chi đấy. Cho nên là trước chúng tôi học luật nhưng mà cái tước dương chi là không hiểu, nhưng mà đến khi sang Ấn Độ mới biết là người ta vẫn còn làm cái đó. Họ vẫn bán, mua về một bó, nó rất là đắng, rất là đắng. Ăn cơm xong cũng dùng cái đó, Đức Phật nói là sạch miệng, dễ tiêu hóa, rồi làm cho miệng thơm tho không hôi. Nên là thời Đức Phật vẫn dùng. Bây giờ người ta Ấn Độ người ta hiện đại hơn là chiết xuất cái chất của nó, người ta làm kem đánh răng. Còn không thì họ vẫn dùng như thế, dùng các cái cành đó, họ vẫn chải răng hàng ngày. Cái đó chính là tước dương chi, đúng không? Và các cái nước rửa, các thứ cần dùng vân vân ấy, hầu sư sở tu. Hầu thầy những thứ cần dùng ngoài việc nước uống rồi pha trà này khác các thứ, những thứ cần sử dụng trong vệ sinh buổi sáng, rồi còn phải vào gập chăn gập màn cho thầy cất đi này khác các thứ gọn, lúc bây giờ mới đi làm các việc khác được. Cái việc thứ hai đấy là dục nhập hộ đương tiên tam đàn chỉ. Dục nhập hộ tiên đương tam đàn chỉ. Dục nhập hộ, tiên đương tam đàn chỉ. Muốn vào phòng, đây là muốn vào phòng thầy. Trước lên đàn chỉ 3 lần. Cái đàn chỉ hôm trước đã dịch rồi là vỗ tay, gảy móng tay. Trước lên đàn chỉ 3 lần, đã để nguyên chữ đàn chỉ cũng được. Nhớ phần chính văn giải thích. Nhược nhập sư phòng, phải nhược nhập sư phòng, tu tại môn ngoại, tu tại môn ngoại phải tiên đàn chỉ tam thanh. Tiên đàn chỉ tam thanh. Phải linh sư giác dĩ. Linh sư giác dĩ. Phương nhập. Linh sư giác dĩ, phương nhập. Tình nghĩa. Nếu muốn vào phòng thầy, nhược nhập sư phòng. Nếu muốn vào phòng thầy, lên ở ngoài cửa. Tu là lên. Môn ngoại là ở ngoài cửa. Hiện tại là ở, lên ở ngoài cửa. Phải trước đàn chỉ ba tiếng. Tiên đàn chỉ tam thanh. Trước đàn chỉ ba tiếng. Khiến thầy biết rồi mới vào. Khiến thầy biết rồi mới vào. Chữ giác này có hai cái nghĩa. Giác là tỉnh. Bởi vì thầy mà đang ngủ thì lúc bấy giờ là phải gõ cửa niệm Phật để cho thầy tỉnh rồi. chữ giác này là tỉnh đấy. Nhưng mà cũng có nghĩa là biết rồi. Phải không? Tỉnh thì mới biết, chứ mà chưa tỉnh làm sao mà biết được. Cho nên cái chữ giác này là tỉnh ngủ. Giác tỉnh. Thế nên là dịch là chữ biết, không phải là khiến thầy tỉnh rồi. Thầy ngủ mê thế, khái tĩnh rồi, thầy còn chưa biết. Thế là khiến thầy biết rồi, không phải tỉnh rồi. Mới vào. Ở đây thì bất kể là buổi sáng và cái lúc nào chúng ta muốn vào phòng thầy, và kể cả là phòng vào phòng người khác thì cũng phải như vậy. Ngày nay thì không đàn chỉ, nhưng mà chúng ta phải đứng ngoài niệm Phật, phải không? Ngày xưa mà gảy móng tay đấy, mà thầy mà đang ngủ thì chẳng nghe thấy được đâu. Vỗ tay vào phòng thầy mà vỗ tay thì bây giờ cũng không chấp nhận được. Mà gõ cửa thì lại cũng không được. Nhà chùa là không có cái lối là gõ cửa. Thế thì bây giờ là chúng ta phải dùng là niệm Phật để vào. Cách thức lề lối bây giờ. A Di Đà Phật, bạch thầy bố thí con xin nhập phòng ạ. Niệm một câu phải nghe xem là thầy có trả lời hay không. Nếu chưa trả lời niệm câu nữa. Chưa trả lời niệm câu nữa. Nếu mà niệm ba câu mà thầy không trả lời thôi đi nha, không phải vào. Và lúc nào mà thầy lúc bây giờ niệm thầy biết rồi, thầy bảo vào đi thì lúc bây giờ được vào. Chưa bảo vào là chưa có được. Ví dụ như vậy. Vào phòng người khác thế. Cũng phải đứng ở ngoài niệm Phật. A Di Đà Phật, bạch thầy bố thí con xin nhập phòng ạ. Các vị mà bảo có việc gì đấy, về thưa, người ta đồng ý cho vào thì mới được vào. Kể là phòng huynh đệ chúng bạn này khác, các thứ muốn vào phòng người khác là phải đứng bên ngoài niệm Phật xin phép mới được vào. Cái phép của thiền gia là như vậy. Bây giờ chúng ta cũng không lấy là đàn chỉ là gảy móng tay, vỗ tay, không phải gõ cửa. Nhà chùa thì cũng ít có chuyện là dùng gõ cửa, đứng ngoài niệm Phật, hiểu không? Cho nên muốn vào phòng thầy trước đứng ở ngoài cửa. Bây giờ gọi là niệm Phật 3 tiếng. Thầy biết rồi bảo vào mới lên gì? Lên vào, hiểu theo cái nghĩa như vậy. Bây giờ là như vậy. Ở đây quy định cái điều thứ ba, chính văn, nhược hữu quá. Nhược hữu quá. Hòa thượng A Xà Lê giáo giới chi? Hòa thượng A Xà Lê giáo giới chi? Bất đắc hoàn nghịch ngữ. Bất đắc hoàn nghịch ngữ. Chứ quá này là đi qua, quá là vượt qua cái quy củ, cho nên nó gọi là lỗi, phải không? Nếu có lỗi, nếu có lỗi, Thầy Hòa Thượng, Thầy A Xà Lê, dạy bảo răn dạy điều gì? Chữ giáo là dạy bảo, chữ giới là răn. Hai câu này, Thầy Hòa Thượng, Thầy A Xà Lê răn dạy điều gì? Chữ chi là điều gì? Bất đắc hoàn nghịch ngữ, chẳng được cãi lại. Chữ nghịch, nghịch là chống lại, ngược lại. Nghịch ngữ là dùng lời cãi lại. Ở đây là hoàn là lại, nên là chẳng được nói lời cãi lại. Nên không cần phải chữ nói lời, chúng ta chỉ dịch là gì? Chẳng được cãi lại là biết rồi. Cãi lại là cãi bằng mồm, chứ đâu có cãi bằng tay đâu, phải không? Gần chú này, nhược tự hữu quá, nhược tự hữu quá thất thời, nhược tự hữu quá thất thời. Phải nhị sư giáo giới ha trách. Phải đương đê đầu thụ giáo, đương đê đầu thụ giáo. Phải bất đắc nghịch sư ngữ, bất đắc nghịch sư ngữ. Chấm khứ hậu, khứ hậu view đương tư liệm, khứ hậu view đương tư liệm. Phải y giáo hành chi. Y giáo hành chi. Chấm Thành Phạm Vân. Hai chấm. Sa Di Ư Sư thường hoài kính úy. Sa Di Ư Sư phải thường hoài kính úy. Chấm thường hoài kính úy. Chấm tùy thuận sư ý, thường hoài tàm quý. Chấm thường thuận sư ý, tùy thuận sư ý phải thường hoài tàm quý. Chấm niệm báo tứ ân phải bàng tư tam hữu. Niệm báo tứ ân bàng tê bàng tư tam hữu. Chấm nghĩa nếu tự mình khi có lỗi, nếu tự mình khi có lỗi, chữ thời thì là khi hữu quá thất có lỗi, có sai lầm. Hai thầy răn dạy quở trách, nhị sư giáo giới là hai thầy răn dạy, hai trách là quở trách. Hai thầy răn dạy quở trách. Hai thầy là Thầy Hòa Thượng, Thầy A Xà, Xà Lê. Chữ D ở đây, D là thấp, D đầu là cúi đầu, hay là dịch sát là lên thấp đầu, như là lên cúi đầu. Tiếp nhận sự dạy bảo, thụ giáo, thụ giáo, thụ là tiếp nhận, giáo là dạy bảo, lên cúi đầu tiếp nhận sự dạy bảo. Phải chẳng được cãi lại lời thầy, bất đắc nghịch sư ngôn ngữ, chẳng được cãi lại lời thầy. Chữ khứ hậu, khứ hậu là về sau, sau đó, về sau. Chữ view là càng, view đương là càng lên, về sau, càng lên suy nghĩ. Theo lời dạy bảo mà làm, theo lời dạy bảo mà làm. Y giáo, y là lương vào, là theo vào, giáo là lời dạy bảo. Hành tức là mà làm, hành chi là làm những việc đấy, ngày xưa gọi là lương giáo hành đấy. Theo lời dạy bảo mà làm. Chấm. Bộ Thành Phạm nói rằng, Thành Phạm Vân, đó là bộ sách Thành Phạm đấy. Bộ Thành Phạm nói rằng, Sa Di ở bên thầy. Chữ ư, ư này là ở, ư là đối với, nhưng mà đây là phải lên là ở bên thầy. Thường ôm lòng kính sợ, chữ hoài là ôm, ôm ấp, hoài bão đấy, ôm ấp, hoài thai, hôm trước nói rồi, mang thai. Thường ôm lòng kính sợ, tùy thuận theo ý thầy, tùy thuận để nguyên, sư ý là ý thầy, tùy thuận theo ý thầy. Thường ôm lòng hổ thẹn, thường hoài tàm quý, thường ôm lòng hổ thẹn. Nghĩ đến báo đáp bốn ơn, nghĩ đến báo đáp bốn ơn. Bốn ơn thì là ơn Tam Bảo, ơn quốc gia, ơn thầy, cha mẹ và ơn tín gì? Tín thí. Chữ bàng ở đây, bàng là bên cạnh, phải không? Cái công việc chính của chúng ta là báo đáp tứ ơn, bốn ơn. Còn ngoài ra, chữ bàng này là bàng cập. Bàng cập tức là bên ngoài, ngoài ra thì giúp cho ba cõi. Chứ chữ bàng phải hiểu rõ là như thế. Nhưng mà chúng ta thì thường dịch là chữ bàng tư tam hữu là giúp đỡ ba cõi. Cho nên là cái chính sự của chúng ta là báo đáp tứ ơn. Còn ngoài ra ấy, thì là giúp cho ba cõi. Bởi vì là gì? Việc bốn ơn phải báo trước. Khi mà báo xong bốn ơn thì ngoài ra mới có thể giúp được ba cõi. Báo bốn ơn mà chưa báo thì làm gì mà giúp được ba cõi. Cho nên mới dùng cái chữ bàng, bàng là bên cạnh mà. Đúng không? Cho nên là có việc chính, việc gì? Việc phụ. Cho nên việc chính là báo đáp bốn ơn, còn cái việc phụ đấy mới là bàng tư tam hữu. Thì cái chữ chữ bàng này là phải hiểu như thế. Nhưng mà chúng ta dịch là gì? Nghĩ đến báo đáp bốn ơn, cứu giúp ba gì? Ba cõi. Nhưng mà phải hiểu cái chữ chữ bàng là nó là cái mục đích thứ yếu. Nhưng mà phải thực hiện trong cái báo đáp bốn ơn rồi mới có thể cứu giúp ba cõi được. Ở đây thì đã nói là làm người thì không ai là không có lỗi. Hà nhân vô tội, hà giả vô khiên, cử túc động niệm vô phí thị tội, phải không? Bước chân khởi nghĩ đã sinh ra tội rồi, nếu mà có lỗi Mà tại sao ở đây chỉ nói là thầy hòa thượng A Xà Lê của Trách? Là xin thưa với các vị là thế này, Ngài La Hầu La là vị sa di xuất gia đầu tiên. Nói cái nguyên do cái chỗ này thì chúng ta mới biết là tại sao phải chỉ có hai thầy. Thì Đức Phật không có độ cho La Hầu La. Trong cái quyển thượng nói rằng là Phật bảo, cho nên là Ngài không độ cho Ngài La Hầu La, vì vừa là con vừa lại đệ tử thì Đức Phật không có độ. Và Đức Phật giao cho Ngài Xá Lợi Phất làm thầy hòa thượng, và Ngài Mục Kiệt Liên ấy là A Xà Lê. Vì vậy trong cái pháp quy định về độ cho người xuất gia ấy, thì người xuất gia ban đầu chúng ta phải cầu thỉnh hai thầy. Một cái người thế độ cho chúng ta ấy, đó là thầy hòa thượng, và một cái vị mà để giáo thụ cho chúng ta dạy bảo thì thầy đó là thầy A Xà Lê. Ví dụ như thầy hòa thượng mà bận không dạy được thì phải giao cái việc dạy bảo ấy cho thầy A Xà Lê dạy bảo. Thứ hai là đề phòng để lúc thầy hòa thượng có mất thì phải còn có thầy A Xà Lê. Cho nên ở trên nói là thầy hòa thượng như cha, thầy A Xà Lê như mẹ. Chúng ta phải được nuôi dưỡng bằng sự giáo dưỡng của cha và mẹ. Cho nên là cha thì phải nghiêm, mẹ thì phải từ. Cho nên là phụ nghiêm, mẫu từ, phải không? Một người thì đánh, một người phải đỡ. Nhưng mà nếu mà cả đánh cả thì nó khiếp sợ, cho nên là cha thì phải nghiêm, chứ là người cha thì phải răn đe, người mẹ thì phải vỗ về. Cho nên là nó điều hòa được cái đó. Thì trong Phật Pháp thì cũng phải có hai thầy. Cho nên đi xuất gia là phải có hai người thầy, một người thầy cạo đầu, có thầy hòa thượng. Thế còn người mà làm giáo thụ, nếu mà trong cái lễ thế pháp mà vị thỉnh cái vị ấy làm thầy giáo thụ thì vị ấy sẽ cạo tóc cho chúng ta và răn dạy cho chúng ta trong cái đàn giới đó, hoặc trong cái việc giáo giới để mà cạo đầu đó, thì hai cái vị đó là thầy hòa thượng, thầy A Xà Lê. Cho nên ở đây nói là nếu có lỗi mà thầy hòa thượng, thầy A Xà Lê quở trách ấy, thì nó là như vậy. Thì phải cúi đầu mà tiếp nhận cái sự quở trách đó, đê đầu thụ giáo. Thụ giáo tức là thụ là tiếp nhận cái sự răn dạy. Thầy nói cái gì phải cúi đầu xuống, không được ngước mặt lên, không được trương mục đấy, không được trợn mắt mà nhìn thầy, đúng không? Bất đắc nghịch sư ngữ, ngôn ngữ, thế là không được nói chống chế lại. Thầy quở trách nhưng mà nói chống chế, cho nên là nghịch, nói ngược lại. Thầy nói một đằng thì tiểu nói một nẻo, nói một câu nó cãi một câu, phải không? Thầy nói một câu những khi nó cãi 10 câu ấy. Đấy. Chưa nói nó cãi giả, thầy chưa răn dạy nó cứ cố tình biện luận. Bất đắc nghịch sư ngôn ngữ, không được cãi lại, không được chống lại, không được cãi ngược lại. Sau đó càng phải suy nghĩ theo lời thầy dạy bảo mà làm. Cho nên là phép làm tiểu, các cụ nói rồi, thầy nói thế nào là việc của thầy. Nếu mình có đúng cái việc đó thì nhận ra cái lỗi sai mà sửa. Nếu mà mình không có việc đó mà thầy có quở trách thì mừng rằng là mình không có việc đó, cho nên cũng không cần phải trình bày lại nhé. Không cần phải biện luận là con không có việc ấy. Nhẫn nhục đệ nhất đạo mà, Phật thuyết vô vi tối mà. Trong 10 điều tâm niệm các vị không học, oan ức không cần phải biện minh, vì biện minh là kẻ hèn nhát. Cho nên nói thành phạm mới nói là sa di ở bên thầy thường phải ôm cái lòng kính sợ, kính quý. Như Lý Bạc Băng, như Lâm Thâm Uyên đi đến cái chỗ thầy phải nhẹ nhàng, rón rén, sợ hãi, phải không? Nhìn trước, nhìn sau, đem cái lòng kính nhưng mà phải sợ. Nhưng mới gọi là như Lý Bạc Băng, như Lâm Thâm Viên, sợ như là đi trên băng mỏng. Bước mạnh một cái là cái băng nó vỡ ra là rơi xuống biển là chết luôn. Như đi vào trong rừng rậm là đi mà không cẩn thận, từng bước chân cái là gai góc, đá sỏi, rồi rắn rết, mất mạng ngay lập tức. Ở bên thầy gọi kính úy, phải có lòng kính sợ, phải có lòng tôn kính, đương tùy thuận sư ý đấy, phải luôn luôn thuận theo ý thầy. Thầy bảo thế nào là nhất nhất là phải nghe, không có được chuyện là cãi lại, không có biện luận. Ý thầy là như thế, cho nên là thầy nói cái gì là phải nhất nhất nghe, đừng có bao giờ mà cãi lại, thuận theo ý thầy, gọi hiếu thuận mà. Vâng, thường hoài tàm quý, thường ôm cái lòng hổ thẹn. Thẹn là vì mình tu không có đến nơi, mình học không có đến chốn, cho nên là thầy phải gì, phải mắng, phải quở, phải trách. Cho nên là các tổ nói rằng là nuôi tiểu là tổn phúc hạng nhất. Không mắng, không chửi, không dạy, không bảo thì không lên người, phải không? Mà mắng, chửi, dạy, bảo thì tổn đức. Cho nên ngày xưa tổ Thiên Thai Chí Giả Đại Sư lúc chuẩn bị nhập diệt bảo là các ngươi niệm Phật thì ta để ta đi đây. Ngài vừa mới nhắm mắt để chuẩn bị đi, cái đệ tử khóc ầm lên. Ngài bực mình quá, ngài quay lại quát lên bảo có im đi để cho ta đi không? Ông đệ tử ông rón rén ông hỏi bạch thầy, thế vậy thầy đi đâu ạ? Và ta về Tây Phương. Ở thế thưa thầy, thầy được lên phẩm thứ mấy ạ? Thầy hỏi này. Bảo ta mà không nuôi các ông thì ta sinh lên thượng phẩm, nhưng mà vì nuôi các ông cho nên là chỉ sinh ngũ phẩm thôi. Là bảo tại sao rồi thầy? Bảo vì ta phải mắng chửi các ông cho nên là tổn phúc đấy. Đáng thượng phẩm thượng sinh mà vì nuôi tiểu tụt xuống đến còn có cái phẩm thứ 5 thôi, mà đấy là cái bậc tu chứng đấy nha. Thế mà nếu mà thầy mà không tu chứng mà điên tiết mà chửi tiểu mấy câu lại phạm thượng này khác các thứ nhá, khi tụt xuống địa ngục ấy. Đấy, nuôi tiểu nó tổn phúc như vậy. Cho nên là vì mình cứ cãi lại cho nên thầy mới cáu, thầy điên tiết, thầy lại càng phải mắng to. Cho nên tự mình làm tổn phúc của mình cũng lại làm tổn phúc của thầy. Cho nên thường hoài tàm quý là tàm quý chỗ này, là mình không lên, không phải, cho nên thầy phải gọi rát miệng, đắng lòng. Thế đó, trong kinh gọi khổ khẩu bà tâm, hiểu không? Rát miệng, đắng lòng, mà phải quở, phải trách, nhiều lúc phải cho ăn đòn, ăn vọt, mới lên được người. Dạy một người, răn một người khó như thế. Ở nhà một thầy một trò còn dạy không lên, huống hồ đây trên trường một người hàng mấy chục người dạy làm sao cho hết được. Nói lặng lòng này khác các thứ, giáo đa thành oán. Nói nhiều thì oán, thì ghét. Các cụ nói thế nọ, thế kia, thế này, thế khác. Mà không nói, không răn, không dạy, không lên được. Người bảo là lên các cụ không dạy. Cho nên chúng tôi dạy là dạy hết lời rồi đấy. Còn lên hay không là việc của các vị, không phải lỗi của chúng tôi nữa. Hôm nay chúng ta nghỉ đây thôi.